Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về hội nghị thân hữu các dân tộc tại Rimini, Ý. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên tuần lễ phụng vụ toàn quốc Ý lần thứ 60, Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân việc cử hành lòng nhân từ và tha thứ của Chúa. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, đã khai mạc tuần lễ làm việc với chủ đề cử hành lòng thương xót, hãy giao hòa với Chúa, do Trung tâm phụng vụ của Hội đồng Giám mục Ý tổ chức. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong cho tuần lễ học hỏi này góp phần canh tân việc cử hành lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Nhắc đến gương của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người cần những bậc thầy thiêng liêng khôn ngoan và thánh thiện. Theo Đức Thánh Cha, một trong những ưu tiên mục vụ của thời đại chúng ta là đào luyện lương tâm ngay thẳng của người tín hữu, bởi vì một khi đã đánh mất ý thức tội lỗi, con người cũng cảm thấy bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi mà họ muốn loại trừ bằng những phương thế giảm đau không hiệu quả. Chilima, Peru. Một chuyên gia của tòa thánh kêu gọi các chú xứ không nên co cụm thành ốc đảo. Nhân một chuyến viếng thăm Peru mới đây, cha Nicolaus Schott, nhân viên của tòa ân giải tối cao, nói rằng các giáo xứ không nên sinh hoạt như những ốc đảo, mà phải là thành phần của giáo phận và tham gia vào các phong trào giáo hội. Theo cha Schott, nhiều linh mục ngày nay phải làm quá nhiều công việc mục vụ. Đứng trước các thách đố của xã hội và văn hóa đương đại, họ cảm thấy phải đặt lại vấn đề về cuộc sống và những ưu tiên mục vụ, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy có nhu cầu phải được tiếp tục huấn luyện. Cha Schott khẳng định rằng các giáo xứ và ngay cả các giáo phận, mặc dù được tự trị, vẫn không nên co cụm thành những ốc đảo. Theo cha, các giáo xứ là những chi thể sống động của thân thể Chúa Kitô là giáo hội, mà giáo hội thì luôn đón tiếp và phục vụ những thành phần của cộng đồng địa phương cũng như những ai vì một lý do nào đó không thường xuyên đến với giáo hội. Các vị mục tử cũng không nên thi hành tác vụ một cách riêng rẽ, mà liên kết với các linh mục khác và dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo giáo hội. Cha Schott kêu gọi các linh mục nên tạo sự cảm thông với nhau và làm việc chung với nhau, nhất là giữa linh mục già và linh mục trẻ. Tin Amat, Ái Nhĩ Lan. Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan kêu gọi dân chúng chống lại hôn nhân đồng tính. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan tại Limerick, Đức Hồng Y Sean Brady, tổng giám mục Amat, kiêm giáo chủ giáo hội Ái Nhĩ Lan, lên án việc chính phủ muốn nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Ngài khẳng định rằng luật tự nhiên là nền tảng của sự phát triển toàn diện của con người và luật pháp quốc gia không được phép vi phạm luật tự nhiên. Trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y giáo chủ giáo hội Ái Nhĩ Lan kêu gọi cái tôn trọng và sử dụng thiên nhiên một cách khôn ngoan. Theo Đức Hồng Y, cuốn sách thiên nhiên không chỉ nói đến môi sinh mà còn bao gồm cả sự sống, tính dục, hôn nhân, gia đình, các quan hệ xã hội, hay nói tắt một lời, sự phát triển toàn diện của con người. Nghĩa vụ đối với môi sinh cũng gắn liền với nghĩa vụ đối với con người, trong chính bản thân cũng như trong quan hệ với người khác. Trích thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Hồng Y Brady khẳng định, thật là sai lầm khi đề cao một số nghĩa vụ và chối bỏ một số nghĩa vụ khác. Chính vì thế mà Ngài yêu cầu giáo dân hãy chống lại dự luật hiện đang được thảo luận trong Quốc hội Ái Nhĩ Lan nhằm hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính. Ngài cũng cảnh báo rằng những ai khước từ cử hành hôn phối của những người đồng tính rất có thể sẽ bị trừng phạt. Ngài xem đây như một xúc phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và lương tâm. Ngài nói thêm rằng, nếu dự luật được thông qua thì các tổ chức tôn giáo có thể bị kiện ra tòa chỉ vì cương quyết bảo vệ chân lý. Theo đó, hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Tin Roma. Dân chúng sống trong vùng có giao chiến ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo mong muốn được giáo dục và thấy mạng sống con người được tôn trọng, chứ không phải gia tăng phá thai. Trên đây là khẳng định của bà Christine Du Coutray, giám đốc phân bộ Phi Châu của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Bà nhắc lại rằng chỉ có giáo hội mới thực sự giúp đỡ để đẩy mạnh nền văn hóa sự sống. bà Duquette cho biết, nhiều tổ chức phi chính phủ tưởng rằng mình giúp đỡ người phụ nữ bằng cách khuyến khích họ phá thai, cung cấp cho họ các phương tiện phá thai và ngừa thai. Nhưng người dân Phi Châu xem đó như những điều hoàn toàn xa lạ với văn hóa của họ. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, phẩm giá con người đã bị khinh rẻ từ hàng chục năm qua tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Chính vì thế mà cần giúp đỡ người dân tìm được liều thuốc cho tâm hồn và ý thức được phẩm giá nội tại của mình. Trong những năm vừa qua, các phiến quân tìm cách tiêu diệt dân chúng không những về mặt thể lý, mà còn về cả tâm hồn nữa. Bao nhiêu phụ nữ bị hãm hiếp, có khi trước mặt chồng mình. Bao nhiêu thiếu nữ bị bắt làm nô lệ tình dục và trẻ em biến thành binh sĩ. Tin Rimini Ý, một tham dự viên tại Hội nghị Thân hữu các dân tộc do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức tại Rimini Ý khẳng định rằng, chính ý thức hệ vô nhân đạo làm phát sinh các trại lao cải tại Trung Quốc. Hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua, ông Harry Wu, chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu về lao cải, đã kể lại câu chuyện của mình và giải thích về sự tàn bạo của ý thức hệ đang cai trị Trung Quốc hiện nay. Ông Wu đã từng bị kết án chung thân vì là người Công giáo và vì đã dám lên tiếng phê bình cuộc can thiệp quân sự của Liên Xô tại Hungary. Ông đã trải qua 19 năm trong trại lao cải, tức trại lao động cải tạo tại Trung Quốc. Trong bài chia sẻ tại Hội nghị Thân hữu các dân tộc, Chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu về lao cải đã tố cáo chính sách cưỡng bách phá thai, tuyệt sinh hóa, lao động cưỡng bách, buôn bán cơ phận của các tử tội và tù nhân, bắt hại giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác. Riêng về giáo hội Công giáo, ông Wu khẳng định rằng tại Trung Quốc, Công giáo vẫn còn là một tôn giáo bất hợp pháp. Ông cho biết, tất cả mọi nơi thờ phượng và nhà thờ đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Quốc giáo của Trung Quốc chính là chủ nghĩa cộng sản. Chính nhà nước bổ nhiệm các giám mục. Ông nói, trong tương lai họ cũng bổ nhiệm luôn cả giáo hoàng. Ông Wu sinh năm 1937 trong một gia đình khá giả. Năm 1949, đảng Cộng sản cướp chính quyền và thiết lập chế độ độc tài cho đến ngày nay. Năm lên 12 tuổi, ông gia nhập Công giáo. Ông nói, tôi không biết rằng đây là vấn đề. Năm 20, cuộc sống của ông thay đổi khi ông quyết định tổ chức một buổi thuyết trình về chủ nghĩa cộng sản và nêu vấn đề về những gì đang xảy ra tại Hungary khi quân đội Liên Xô đè bẹp cuộc nổi dậy của dân chúng. Năm 1960, vừa ra trường và đang kiếm việc làm, ông bị công an bắt giữ và đưa vào trại lao động cải tạo. Trong 19 năm, ông đã được chuyển đến tất cả 12 trại khổ sai. Mãi cho đến năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, ông mới được trả tự do. Ông đã trốn sang Hoa Kỳ và trở thành công dân nước này. Kinh Vạc Sa Va, các đức chế mục Đức và Ba Lan lên án các tội ác chiến tranh và các cuộc trục xuất. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm đại nhị thế chiến bùng nổ, các đức chế mục Đức và Ba Lan lên án các tội ác chiến tranh và các cuộc trục xuất người dân. Trong một tuyên ngôn chung mang chữ ký của hai đức cha Joseph Michalik và Robert Zolik, chủ tịch của hai hội đồng giám mục Đức và Ba Lan, các đức giám mục của hai nước viết như sau. Đứng trước cuộc xâm lăng tàn bạo của Đức Quốc xã và vô số những thiệt hại do người Đức gây ra cho người Ba Lan, đứng trước những thiệt hại mà những người Đức bị trục xuất phải gánh chịu và mất quê hương, chúng tôi xin lặp lại. Chúng tôi tha thứ và xin được tha thứ. Tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 25 tháng 8 vừa qua, nhắc lại những lá thư hòa giải mà hai giáo hội đã trao đổi cho nhau cách đây gần 44 năm. Trong tuyên ngôn được cho công bố 6 hôm trước ngày kỷ niệm biến cố mùng 1 tháng 9 năm 1939, tức ngày quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan, các đức giám mục Đức và Ba Lan cảnh cáo trước điều mà các ngài gọi là những ý đồ muốn khai thác những vết thương của quá khứ và đánh thức sự cừu hận bằng cách giải thích lịch sử một cách phiến diện. Các vị giám mục ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi hai quốc gia hãy cùng nhau xây dựng một tương lai chung. Tin Hà Nội. Chính quyền Hà Nội biến di tích lịch sử Tam Tòa thành công viên. Theo bản tin ngày 25 tháng 8 vừa qua của hãng thông tấn Asia News, chính quyền Hà Nội đã cho xe ủi đến sang bằng khu đất xung quanh nhà thờ Tam Tòa để biến thành một công viên. Bản tin của hãng thông tấn Asia News viết rằng, cuộc đối đầu giữa chính quyền Hà Nội và người Công giáo Giáo phận Vinh đã kết thúc hôm 20 tháng 8 vừa qua, khi chính quyền địa phương đưa xe ủi đến sang bằng những vết tích cuối cùng của giáo xứ, chỉ còn để lại tháp chuông nhà thờ. Những ngày trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Hới đã ban hành sắc lệnh biến nhà thờ Tam Tòa thành một công viên. Hành động này cũng đã từng xảy ra cho tòa Khâm Sứ cũ và đất giáo xứ Thái Hà. Theo hãng thông tấn Asia News, trong cả ba trường hợp, người công giáo yêu cầu trả lại cho sở hữu chủ hợp pháp đất đai và cơ sở mà chính phủ Cộng sản đã tịch thu và sử dụng cho mục đích cá nhân. Đứng trước sự chống đối của người công giáo, chính phủ đã quyết định biến đất đai và cơ sở này thành công viên. Hồi năm trước, chính quyền cũng đã cho xe ủi tới san bằng một phần đất xung quanh nhà thờ Tam Tòa và xây lên những ngôi nhà sang trọng cho các viên chức chính quyền. Theo các nhân chứng, chính quyền Hà Nội đã ra lệnh phá luôn tháp chuông nhà thờ, nhưng chính quyền địa phương muốn giữ lại để trong tương lai biến thành một nhà nghỉ mát trong làng. Ngoài việc này thì chính quyền địa phương hoàn toàn tuân lệnh chính quyền trung ương để xóa sạch mọi vết tích của công giáo ra khỏi vùng. Tin New Delhi. Các tín hữu Kitô Ấn Độ đã tổ chức các buổi cầu nguyện để đánh dấu một năm cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, khiến cho gần 100 người bị thiệt mạng và trên 50.000 người phải đi lánh nạn. Đức cha Vincent Conceição, tổng giám mục Delhi, ghi nhận rằng tình trạng căng thẳng vẫn còn kéo dài tại Orissa. Trong buổi lễ tưởng niệm biến cố, Đức cha Conceição kêu gọi chính quyền tại bang Orissa và chính phủ liên bang hãy có những biện pháp hầu tái lập hòa bình. Khoảng 200 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm do Diễn đàn Đại kết Kitô toàn quốc tổ chức. Đức cha Conceição vốn là chủ tịch của diễn đàn nói trên, yêu cầu chính quyền bang Orissa hãy thực thi công lý, phục hồi những người không thể trở về quê quán của mình vì sợ bị tấn công. Ngài cũng kêu gọi bắt giữ và đưa ra xét xử những kẻ tấn công mà ngài cho rằng hiện đang được tự do vì được pháp luật che chở. Trong buổi lễ, các tham dự viên cũng yêu cầu chính quyền cho điều tra về các vụ cưỡng bách các tín hữu Kitô cải đạo sang Ấn giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội nghị thân hữu các dân tộc tại Romania, Ý.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên 700.000 người đang tham dự hội nghị thân hữu các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại Romania, Ý. Trong số các tham dự viên, người ta nhận thấy sự có mặt của một số nhân vật tên tuổi như cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, bà Mary Ann Clendon, cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, ông Robert George, đương kim Chủ tịch Liên Âu, và hàng chục nhân vật cấp cao đạo đời cũng như giới trí thức trên khắp thế giới. Với chủ đề Sự hiểu biết vẫn luôn luôn là một biến cố, hội nghị lần thứ 30 này được xem là cuộc gặp gỡ quy tụ đông người tham dự nhất từ 29 năm nay. Trong những năm vừa qua, cuộc gặp gỡ hữu nghị này đã thu hút được hầu hết các nhân vật đạo đời có thế giá trên khắp thế giới. Trong số những người đã từng tham dự hội nghị có Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Benedicto khi còn làm hồng y, Mẹ Teresa Calcutta, Đức Dalai Lama, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và nhiều chính trị gia, triết gia nổi tiếng trên thế giới. Bên kia những khác biệt về văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và chính kiến, mọi người đều có chung một cảm nghiệm về gặp gỡ và đối thoại. Không ai chối bỏ bản sắc của mình, nhưng mọi người đều cảm nhận được điều tốt đẹp và thiện hảo trong cuộc gặp gỡ. Tụ trung, lời Thánh Phaolô được ứng nghiệm. Hãy thử nghiệm mọi sự và chỉ giữ lại điều tốt. Ngoài ban tổ chức gồm 14 người ở cấp trung ương, hội nghị thân hữu Rimini được tổ chức chuẩn bị và điều hành bởi những cố gắng quảng đại và vô vị lợi của trên 3.000 thiện nguyện viên. Phần lớn đều là những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chính nhờ sự đóng góp của họ mà cuộc gặp gỡ đã trở thành một biến cố quan trọng, với 400 cuộc triển lãm, 3.000 cuộc gặp gỡ, 5.000 khách mời và 850 ký giả theo dõi diễn tiến cuộc gặp gỡ. Là một biến cố xã hội, cuộc gặp gỡ thiết yếu mang tính tôn giáo. Đức cha Francisco Lambiasi, với một giáo phận Rimini, trong bài giảng thánh lễ khai mạc hội nghị hôm Chủ nhật vừa qua đã khẳng định rằng, Chúa Giêsu Kitô là điểm tựa của toàn bộ lịch sử nhân loại. Bản thông cáo báo chí đăng trên mạng lưới điện toán của hội nghị giải thích rằng, chủ đề này sẽ khảo sát về con người, sự liên hệ của con người với thế giới, và những động lực làm cho con người biết được thực tại. Theo lời giải thích của ban tổ chức, cuộc hội ngộ Rimini nhằm tìm cách kiến tạo những điểm tiếp xúc giữa kinh nghiệm và con người thuộc nhiều niềm tin và nền văn hóa khác nhau, nhưng cùng chia sẻ ước muốn tích cực được hiểu biết và thăng tiến lẫn nhau. Được biết, Đức Thánh Cha đã gửi một điện văn chúc mừng đến cuộc hội ngộ Rimini. Đề cập đến chủ đề của cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gặp gỡ Đức Kitô là một biến cố tạo ra thông hiệp. Điện văn do Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc phụ khanh tòa thánh gửi, được tuyên đọc tại thánh lễ khai mạc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, biến cố là một từ mà Đức ông Don Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, đã sử dụng để giải thích lại bản chất đích thực của Kitô giáo. Theo vị sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ, nghĩa là một cảm nghiệm về hiểu biết và thông hiệp. Đức Thánh Cha gợi lại hai từ biến cố và gặp gỡ để giải thích về sự hiểu biết, nhất là hiểu biết về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu có một sự hiểu biết cần thiết cho con người hơn cả, thì đó là sự hiểu biết về đấng tạo hóa của mình. Nếu có một sự hiểu biết được mô tả một cách đầy đủ bởi từ gặp gỡ, thì đó chính là mối quan hệ cơ bản giữa tinh thần của con người và thần linh Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, các vị giáo phụ đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thanh tẩy con mắt của tâm hồn để có thể thấy Chúa. Đây là điều được gợi hứng từ mối phúc thật. Phúc cho những tâm hồn trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy Chúa. Theo Đức Thánh Cha, lý trí con người chỉ có thể hoạt động, và như vậy có thể đạt tới mục đích đích thực là hiểu biết chân lý và Thiên Chúa, là nhờ một tâm hồn trong sạch, yêu mến sự thật mà mình tìm kiếm. Xuyên suốt sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên hội nghị thân hữu Rimini hãy tin tưởng nơi Chúa, đón nhận sự hiện diện mầu nhiệm của Ngài, vốn là suối nguồn của chân lý và tình yêu đối với con người và xã hội. Trong các vị diễn giả năm nay, người ta thấy có Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, Jeb Bush, cựu thống đốc bang Florida, Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela, Tổng giám mục Madrid và Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, John Milbank, nhà văn và giáo sư Đại học Nottingham, Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội hiệp sĩ Columbus. Hội nghị đã say mê theo dõi bài chia sẻ của ông Harry Wu, sáng lập viên của Hội nghiên cứu về lao động cải tạo tại Trung Quốc, đã từng bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bách chỉ vì niềm tin Công giáo. Ông Wu đã cho các tham dự viên hội nghị thấy được bản chất độc tài dã man của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, Một gương đấu tranh của tác giả Lữ Giang là bài viết chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, ông Kim Đại Trọng, cựu Tổng thống Hàn Quốc, Nam Hàn, đã qua đời ở tuổi 85 vì bệnh viêm phổi. nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn và ca tụng ông, còn dân chúng Nam Hàn và Bắc Hàn đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông. Đại diện của nhiều quốc gia đã đến Nam Hàn tiễn đưa ông. Ngay cả chính phủ Bắc Hàn cũng gửi một phái đoàn đến viếng ông. 6 viên chức của nhà cầm quyền Bắc Hàn, mặc cơm lê đen, đeo cà vạt đen, đã đến đặt vòng hoa tại bậc thềm quốc hội Nam Hàn, nơi quan linh cữu của ông. Phóng viên của đài BBC tại Seoul nhận định, chuyến viếng thăm này trước hết cho thấy cựu Tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng được kính trọng như thế nào ở cả hai miền Nam Bắc. Sau 6 ngày để tang trong cả nước, tang lễ của ông được tiến hành theo nghi thức quốc táng vào lúc 14 giờ chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2009 và được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia ở Yongchakyong. Đây là vị cựu tổng thống thứ hai được làm lễ quốc táng tại Nam Hàn, người thứ nhất là tổng thống Park Chung-hee. Sở dĩ ông Kim Đại Trọng được dân chúng Nam Hàn và nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới ca tụng là vì ông đã bỏ cả cuộc đời để theo đuổi dân chủ và thúc đẩy thống nhất hai miền Nam Bắc. Đảng Đại Dân Tộc đang cầm quyền cũng đã bày tỏ sự thương tiếc ông. Đảng này đã ca ngợi sự đóng góp to lớn của ông trong việc phát triển dân chủ và quan hệ giữa hai miền Nam Bắc, và khẳng định dấu ấn quan trọng của ông trong việc hòa hợp nhân dân và hòa bình giữa hai miền. Chính sách Ánh Dương của ông, một chính sách nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam Bắc, trên danh nghĩa vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh. Chính vì chính sách này mà ngày 13 tháng 10 năm 2000, Ủy ban Giải Nobel đã tuyên bố tặng Giải Nobel Hòa bình cho ông với lý do, qua chính sách Ánh Dương, ông Kim Đại Trọng đã cố gắng vượt qua hơn 50 năm chiến tranh và thù nghịch giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Cuộc viếng thăm Bắc Hàn của ông thúc đẩy tiến trình làm giảm bớt căng thẳng giữa hai quốc gia. Trước khi nói về nội dung của chính sách Ánh Dương và vai trò của nó trong thời đại diễn biến hòa bình, chúng tôi xin nói qua về cuộc đời tranh đấu kiên cường và không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền của cựu Tổng thống Kim Đại Trọng. Ông Kim Đại Trọng sinh ngày 3 tháng 12 năm 1925 tại làng Haeniyo, tỉnh Chola, một làng nhỏ ở phía nam Nam Hàn, trong một gia đình công giáo. Đây là một khu vực nghèo nhất nước Nam Hàn, người dân ở đây bị đa số người Nam Hàn coi là thấp kém hơn họ. Tuy nhiên, ông Kim Đại Trọng vẫn cố gắng vươn lên. Năm 1943, ông tốt nghiệp trường thương mại, và đến năm 1970, ông mới tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học Ki Win Hee ở thủ đô Hán Thành. Vào đời, ông đứng đầu một công ty chuyển vận hàng hải nhỏ. Đến năm 1954, ông bắt đầu hoạt động chính trị, nhưng ông đã gặp nhiều gian khổ và thất bại. Năm 1961, sau hai lần thất cử, ông mới đắc cử vào Quốc hội Nam Hàn. Tuy nhiên, khi ông đắc cử, thì ngày 16 tháng 5 năm 1961, tướng Park Chung-hee làm đạo chánh và giải tán quốc hội. Năm 1963, ông tái đắc cử và trở thành phát ngôn viên của đảng Dân Chủ. Năm 1969, Tổng thống Park Chung-hee quyết định sửa hiến pháp để ông có thể làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. Ông Kim Đại Trọng đã chống lại việc này. Năm 1971, ông được đảng Tân Dân Chủ chọn làm ứng cử viên tổng thống để tranh cử với tướng Park Chung-hee. Trong thời gian tranh cử, ông đã bị mưu sát 5 lần. Tuy ông bị thất bại, nhưng tướng Park Chung-hee thấy ông là một nguy cơ lâu dài nên muốn loại trừ ông. Một tháng sau, trên đường đi họp, một chiếc xe vận tải 18 tấn đã lao thẳng vào xe ông. Tài xế nhanh trí lách xe vào bờ, tông vào một xe khác, làm ông và hai tùy tùng bị thương. Ông bị gãy chân. Năm sau, quốc hội gồm các dân biểu thân chính đã làm luật ban phát cho Park Chung-hee quyền làm tổng thống trọn đời và cấm mọi hoạt động chống lại nhà cầm quyền. Ông đã cương quyết chống lại luật này. Thấy tình hình trong nước quá nguy hiểm và theo lời khuyên của nhiều người, ông đã đi qua Mỹ rồi Nhật để lánh nạn và tiếp tục vận động chống độc tài. Trưa ngày 8 tháng 8 năm 1973, ông Kim Đại Trọng đã họp với một số thành viên của Đảng Hòa hợp Dân Chủ tại phòng số 2212 của khách sạn Grand Palace. Mục đích của cuộc họp là chuẩn bị cho hội nghị thành lập một liên minh dân chủ của người Hàn Quốc tại Nhật Bản để đấu tranh với chế độ độc tài trong nước. Ngay sau cuộc họp, ông Kim bị năm kẻ lạ mặt xông vào phòng khống chế, bịt mắt và bí mật chuyển sang phòng 2210 gần đó. Tại đây, ông đã bị chích thuốc mê và bị chuyển đến Osaka. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình bị trói chặt vào một cái cột gỗ trên một chiếc thuyền ngoài khơi Nhật Bản. Những kẻ bắt cóc đã định ném ông xuống biển. Trong giờ phút tuyệt vọng, ông bắt đầu cầu nguyện. Bỗng nhiên, một chiếc trực thăng đã bay đến sát con tàu chở ông, và từ trên đó có tiếng loa vọng xuống. Ông có phải là Kim Đại Trọng không? Bị phát hiện, những kẻ bắt cóc đã không dám thực hiện ý đồ giết ông. Ông bị đưa về Nam Hàn giam giữ và đánh đập tàn nhẫn. Nhờ sự can thiệp của Hoa Kỳ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, ông được phóng thích nhưng bị quản thúc tại gia ở Hán Thành. Năm 2007, cơ quan gián điệp ở Nam Hàn thừa nhận đã bắt cóc ông vào năm 1973, và ngụ ý vụ này được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của Tổng thống Park Chung-hee. Ngày 1 tháng 3 năm 1976, ông và nhóm ông công bố tuyên ngôn ngày độc lập cho dân chủ hóa, nhằm phát động một phong trào đòi dân chủ. Ông bị bắt và bị tuyên án 5 năm tù. Đến năm 1978, ông được phóng thích nhưng lại bị quản chế tại gia. Ngày 26 tháng 10 năm 1979, Tổng thống Park Chung-hee bị một trong các cộng vệ ám sát. Ông Choi Kyu-ha được phong làm Tổng thống lâm thời. Ông Kim Đại Trọng được phục hồi tất cả quyền công dân. Tháng 8 năm 1990, tướng Chung Do-hwan, người cầm đầu một nhóm sĩ quan đầy thế lực, đã được Hội nghị Quốc gia về thống nhất một tập thể cử tri bầu làm Tổng thống thay tướng Park Chung-hee. Phong trào chống chính quyền độc tài lại nổ ra tại Kanju, quê hương của ông. Tháng 6 năm 1979, Tổng thống Chu Do-hwan ra tối hậu thư cho ông, hoặc là cộng tác với chính quyền, hoặc là chịu chết. Ông từ chối. Tháng 5 năm 1980, ông Kim Đại Trọng đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy đòi hỏi dân chủ tại Quan Chu. Quân đội đã dẹp tan cuộc nổi dậy này. Tháng 8 năm 1980, ông Kim Đại Trọng bị bắt giam và bị truy tố về tội phản quốc. Ngày 4 tháng 12 năm 1980, trong một tòa án quân sự chỉ diễn ra trong 6 phút, ông bị kết án tử hình. Theo tin tức báo chí, lần này ông cũng thoát chết vì các phong trào đấu tranh cho nhân quyền đòi chính phủ Nam Hàn phải trả tự do cho ông Kim Đại Trọng. Ông được giảm án xuống còn khổ sai chung thân, rồi khổ sai 20 năm. Tuy nhiên, theo tài liệu văn khố mới được công bố tại Nam Hàn vào ngày 18 tháng 5 năm 2009, ngay sau khi ông Kim Đại Trọng bị tuyên án tử hình, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã viết thư cho Tổng thống Chung Do-hwan xin ân xá cho ông. Gần một tháng sau, ngày 5 tháng 1 năm 1981, Tổng thống Chung Do-hwan phúc đáp thư Đức Giáo Hoàng, trong đó Tổng thống nói ông Kim Đại Trọng bị kết án vì tội phản quốc, lật đổ chính quyền, chứ không phải vì vấn đề chính trị. Tuy nhiên, trong thư đó, Tổng thống Chung Do-hwan cũng thừa nhận rằng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng hoàn toàn vì nhân đạo và bác ái. Ngày 23 tháng 1 năm 1981, Tổng thống Chung Do-hwan đã giảm án cho ông Kim Đại Trọng từ án tử hình xuống còn tù chung thân. Vào tháng 2 năm 1981, Đức Giáo Hoàng đã viết thư cảm ơn Tổng thống Chung Do-hwan, trong đó ngài viết, Tổng thống đã ân cần đáp ứng lại lời kêu gọi của tôi hoàn toàn có tính nhân đạo, là xin ân xá cho ông Kim Đại Trọng. Năm 1982, chính quyền Chung Do-hwan lại rút bản án của ông xuống còn 20 năm tù và buộc ông phải đi Hoa Kỳ sinh sống. Trước lễ Giáng sinh năm 1982, ông bị tống xuất sang Hoa Kỳ. Ông sống tại Boston và dạy ở Đại học Harvard. Năm 2000, trong một chuyến công du Ý, Tổng thống Kim Đại Trọng đã viếng thăm Vatican, và trong cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng John Paul II, Tổng thống đã nói với Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha đã cứu mạng sống tôi xin tri ân Ngài. Năm 1985, ông tự ý trở lại Nam Hàn nên bị quản chế tại gia, nhưng sự trở về của ông đã làm dấy lên phong trào đòi dân chủ ở Nam Hàn. Tháng 6 năm 1987, ông được phục hồi quyền công dân. Ông đã ra tranh cử tổng thống 2 lần vào năm 1987 và năm 1992 nhưng thất bại. Năm 1997, ông đắc cử Tổng thống Nam Hàn với 40,3% số phiếu. Đây là vị Tổng thống Công giáo đầu tiên ở Nam Hàn. Tuy nhiên, khi ông vừa mới lên cầm quyền, thì Nam Hàn rơi vào một cuộc khủng hoảng về tài chính rất nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới buộc chính phủ phải thi hành những biện pháp cải tổ thật cứng rắn để cứu nguy. Ông đã đưa ra những biện pháp để phục hồi lại nền kinh tế Nam Hàn và đã thành công, nên uy tín của ông ngày càng lên cao. Nhưng điều làm cho Tổng thống Kim Đại Trọng trở nên nổi tiếng là chính sách ánh dương của ông nhằm đưa đến sự thống nhất đất nước Nam Hàn. Chính sách ánh dương được mô phỏng theo một câu chuyện trong ngụ ngôn của Aesop, một người nô lệ và người kể chuyện dưới thời Hy Lạp cổ. Câu chuyện ngụ ngôn đó nói về gió bấc và mặt trời thi nhau lột áo con người. Gió bấc thổi rất mạnh, nhưng con người cứ ôm chặt lấy áo và không buông nó ra. Trái lại, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp khiến con người tự nguyện cởi áo ra để tận hưởng tiết trời tuyệt đẹp. Kết quả, mặt trời đã thắng gió bấc. Đây là một chính sách nhằm mở đường cho Bắc Hàn tự thay đổi mình để có một đời sống tốt đẹp hơn. Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC vài tuần trước khi qua đời, ông Kim Đại Trọng nói, chưa có trường hợp nào mà chủ nghĩa cộng sản bị đánh bại nhờ vào chiến tranh hay bao vây kinh tế. Với thế mạnh về kinh tế, tháng 6 năm 2000, ông đã đến Bình Nhưỡng dự hội nghị cấp cao với Chủ tịch Kim Chính Nhật bàn về việc thống nhất Nam Bắc mở đầu cho quan hệ giữa hai miền. Sau chuyến đi này, mức trao đổi hàng hóa giữa hai bên tăng lên đến 360 triệu Mỹ Kim một năm, và số du khách từ miền Nam sang thăm miền Bắc đã lên đến nửa triệu người. Một số gia đình bị chia cách vì chiến tranh đã có cơ hội gặp lại nhau. Các cuộc thảo luận giữa hai miền tuy lúc đó có gặp khó khăn nhưng vẫn được tiến hành. Với những thành quả này, năm 2000, ông đã được tặng giải Nobel Hòa Bình. Tổng thống Kim Đại Trọng đã đưa ra kế hoạch Marshall Mini giúp Bắc Hàn tái thiết lại và cam kết viện trợ ngay cho Bắc Hàn 600.000 tấn phân bón và 500 triệu Mỹ Kim, và hứa sẽ nghiên cứu xây dựng lại các cơ sở hạ tầng cho Bắc Hàn. Số tiền đầu tư vào công tác này được dự trù từ 1 đến 3 tỷ trong vòng 5 năm. Cùng với hàng loạt các dự án như tuyến đường sắt liên Nam Bắc Hàn, đặt khu du lịch núi Kim Cương là những điểm sáng trong nỗ lực hòa giải và hợp tác giữa hai miền. Ông Kim Đại Trọng đã từng nói, đặt khu du lịch núi Kim Cương chính là con cả của chính sách ánh dương của tôi. Theo thỏa thuận giữa chính phủ Bắc Hàn và Nam Hàn, kể từ tháng 11 năm 1998, đặt khu này sẽ do những người ngoại quốc, đặc biệt là những người Nam Hàn và Bắc Hàn từ ngoại quốc về điều hành và khai thác. Tuy nhiên, cho đến nay trong thực tế, việc khai thác dịch vụ du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu do tập đoàn Hyundai Asan thực hiện. Một số các lĩnh vực khác cũng được thỏa thuận như thành lập khu đánh cá chung tại vùng biển tranh chấp và mở hội đàm cấp cao thường xuyên. Các gia đình bị chia rẽ khi hai miền phân cách cũng sẽ có điều kiện đoàn tụ nhiều hơn. Dân chúng Nam Bắc Hàn và thế giới đã ngưỡng mộ ông Kim Đại Trọng vì những nỗ lực tranh đấu không mệt mỏi cho dân chủ của ông, và ông đã có công lớn trong việc phá vỡ băng giá giữa Nam và Bắc Hàn kéo dài trong suốt 50 năm, đưa đất nước Nam Hàn vào một triển vọng mới tốt đẹp hơn. Theo đài BBC, ông Kim Đại Trọng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Triều Tiên nhờ viễn kiến, lòng dũng cảm và sự kiên trì của ông trong suốt nhiều năm chiến đấu cho tự do chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương.
cần đọc lại những khoản cơ bản trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau mấy mươi năm dài giữ im lặng, cựu trung quý lục quân Hoa Kỳ, ông William Kelly, giờ đây nói rằng ông vô cùng ân hận đã góp phần trong vụ thảm sát ở My Lai trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Lên tiếng trong một buổi họp ở thành phố Columbus, tiểu bang Georgia, viên cựu trung quý đã từng bị đưa ra tòa và bị kết án với 22 tội danh trong cuộc thảm sát thường dân ở My Lai, Việt Nam, năm 1968, đã bày tỏ lời xin lỗi công khai lần đầu tiên từ trước đến nay cho hành động của mình. Ông Canley nói, không có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy ân hận cho những gì đã xảy ra ngày đó ở My Lai. Tôi thương xót cho người dân Việt Nam bị thảm sát hôm đó, cho gia đình họ, cho những người lính Mỹ liên quan đến chuyện này cùng gia đình của họ. Tôi vô cùng ân hận. Tưởng cũng nên ôn lại. Tháng 3 năm 1968, ông Kelly là một viên trung úy trẻ, chỉ huy một đại đội lục quân Hoa Kỳ vào My Lai với nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt du kích quân Cộng sản trong vùng. Mặc dù không bị tấn công, theo các báo cáo tường trình sau đó, ông Kelly đã ra lệnh tiến vào làng, đốt nhà dân và bắn bừa bãi dân làng. Sự việc bùng nổ lớn sau khi phóng viên Seymour Hersh tiết lộ chi tiết của cuộc thảm sát này. Năm 1971, ông Kelly bị đưa ra tòa án quân sự và bị kết án 22 tội, vì đã giết 22 thường dân trong tổng số khoảng từ 300 đến 500 người bị giết, bao gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con. Cuộc thảm sát này làm chấn động người dân Mỹ và ảnh hưởng nhiều đến sự ủng hộ cuộc chiến của người dân Mỹ. Ông Kelly trước đây thừa nhận, ông đã ra lệnh tấn công làng My Lai, nhưng ông nói rằng ông được cho hay là bất cứ người nào còn sống sót trong làng đó đều có thể là mối đe dọa cho binh sĩ Hoa Kỳ, và ông chỉ tuân theo lệnh thượng cấp. Thú tội và ân hận về hành động tội lỗi hay sai trái của mình là chuyện thường xảy ra. Con người có thể thoát được lưới của tòa án của con người, nhưng không ai có thể tránh được bản án của tòa án lương tâm của mình. Điều mỉa mai là có khi tòa án lương tâm chẳng tìm ra được lý do để cắn rứt, thì con người lại phải lên tiếng thú nhận và tỏ dấu ân hận về những tội lỗi mà mình không hề phạm. Những kẻ lẽ ra phải hối hận và thú nhận hành động tội ác rõ như ban ngày của mình, thì vẫn tỏ ra chai lì. Trong khi đó, những kẻ không hề phạm tội ác lại phải cúi đầu nhận tội và xin khoan hồng. Cùng một lúc với lời thú tội của cựu trung úy Kelly tại Hoa Kỳ, thì tại Việt Nam, tối hôm thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua, trong một đoạn phim kéo dài 10 phút đồng hồ, khán thính giả truyền hình Việt Nam đã chứng kiến cảnh 4 nhà hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam đã cúi đầu nhận tội và xin khoan hồng. Trong những ngày vừa qua, người ta đọc được nhiều phản ứng khác nhau nơi người Việt Nam trong và ngoài nước về thái độ nhận tội và xin khoan hồng của các nhà bất đồng chính kiến này. Người thông cảm, kẻ chỉ trích. Trong các lời nhận định từ trong nước, các nhà phân tích cho rằng cha Phan Văn Lợi, một linh mục Huế hiện đang bị quản thúc tại gia, đã đặt đúng vấn đề khi ngài cho rằng mọi người quá chú tâm vào việc phê phán các nhà dân chủ và đánh giá xem việc nhận tội là can đảm hay hèn nhát, mà quên mất trọng tâm của vấn đề. Trích dẫn bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, vị linh mục này nói như sau: bị can chỉ có thể nói mình có tội hay vô tội trong một phiên tòa mà thôi, mà phiên tòa đó phải là một phiên tòa công minh, một phiên tòa dân chủ, công khai, sau một tiến trình đúng với pháp luật. Tức là người đó khi bắt đầu bị thẩm vấn, họ phải được cố vấn về pháp luật, họ phải được quyền thuê mướn những luật sư vừa ý, và khi ra tòa thì luật sư đó phải có quyền nói một cách tự do và bên quan tòa phải cân nhắc giữa công tố và luật sư. Cái việc thú tội trước công an trong khám là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Nhận định trên đây của cha Phan Văn Lợi đưa chúng ta trở về với những nguyên tắc cơ bản được đưa ra trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948, và được Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký tên nhìn nhận và cam kết tôn trọng khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi xin được phép trích đọc một số điều khoản cơ bản ấy. Điều 5. Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm. Điều 6. Mọi người đều có quyền được thừa nhận tư cách là con người trước pháp luật ở khắp mọi nơi. Điều 7. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau, không có bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả mọi người đều được bảo vệ như nhau, chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử vi phạm bản tuyên ngôn này, cũng như chống lại mọi hành vi xúi dục phân biệt đối xử như vậy. Điều 8. Mọi người đều có quyền được các tòa án quốc gia có thẩm quyền bên vực theo pháp luật trước những vi phạm các quyền cơ bản do hiến pháp hay luật pháp quy định. Điều 9. Không ai bị bắt, giam giữ hay đày đi nơi khác một cách độc đoán. Điều 10. Mọi người, với tư cách bình đẳng về mọi phương diện, đều có quyền được một tòa án độc lập và vô tư phân xử công bằng và công khai để xác định quyền, nghĩa vụ hoặc bất cứ một lời buộc tội nào đối với người đó. Điều 11. Mọi người nếu bị quy tội hình sự, đều có quyền được coi là vô tội, cho đến khi có một tòa án công khai, nơi người đó là có được tất cả những bảo đảm cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của người đó dựa trên cơ sở luật pháp. Trên đây là những điều khoản đầu tiên và cơ bản nhất về tố tụng được ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã nhìn nhận và cam kết tôn trọng. Trước khi thẩm định về thái độ nhận tội và xin khoan hồng của các nhà đấu tranh cho dân chủ, thiết tưởng chúng ta cần nêu lên câu hỏi cơ bản nhất. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thực sự tôn trọng những điều mình cam kết không? Bao lâu bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền không được tôn trọng, thì mọi luật pháp và hình thức tố tụng tại Việt Nam đều không có giá trị. Và nói như cha Phan Văn Lợi, việc các nhà đấu tranh cho dân chủ thú nhận tội lỗi và xin khoan hồng trong khám trước mặt công an là vô nghĩa. Với phát biểu trên đây của cha Lợi, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót cho con sao được như Chúa. Nguyện chung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hỏi chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa dân, cho chúng con đây luôn được hướng nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Có một người cứ luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng, anh khó lòng bơi được tới bờ. Có một chiếc thuyền đến gần. Trên thuyền, bố của anh đưa tay ra và bảo anh nắm lấy. Anh nhớ lại hồi nhỏ, thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói, cảm ơn bố, cứ kệ con. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ, rồi anh thấy một người khác chèo thuyền lại gần, đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh và bảo, anh dùng phao đi. Nhớ lại cô em gái, nhiều lần hỗn láo, ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay. Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh thanh niên cũng vào được đến bờ. Anh nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc của anh trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen, đó là gia đình, họ hàng và bạn bè của anh. Người muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn đưa quần áo khô và khăn cho anh. Nhưng hễ ai đó định làm gì, anh lại nhớ đến những lúc người ấy đối xử không tốt với mình. Vì thế anh luôn miệng trả lời, không, cứ kệ tôi. Và anh ta gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi rời xa đám đông. Sau khi liên tục thấy giấc mơ đó trong vài đêm, anh ta liền đi hỏi người bà, người duy nhất luôn đối xử tốt với anh, và cũng là người anh tin tưởng là sẽ không bao giờ làm gì hại anh cả. Người bà nói, bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong người quá nhiều sự bực bội và hằn học. Anh ta kêu lên, bực bội ư, hằn học ư, không thể thế được. Nếu có thế, thì cháu phải cảm thấy chứ. Người bà ôn tồn nói, những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ, chính là những gì cháu phải đấu tranh trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu không thấy ai đủ tốt để tin tưởng. Cháu bơi tới bờ được một lần, còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân ta đấy thôi. Khi không tha thứ, có phải chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất đó hay không? Cháu không phải là người hoàn hảo, nên cháu cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ những sai lầm của người khác đối với cháu, cháu cũng sẽ được những người khác nữa bỏ qua những lỗi lầm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp bị phá vỡ bởi những hiểu lầm, tranh chấp, cãi vã và từ đó dẫn đến nghi kỵ, hận thù. Điều này rất tự nhiên vì nhân vô thập toàn và bá nhân thì bá tánh. Cho dù có yêu thương nhau thấm thiết đến bao nhiêu đi nữa, thì yêu nhau lắm, cắn nhau đau, cũng sẽ có lúc chúng ta làm tổn thương và buồn lòng nhau. Và nếu cứ để lòng hận thù ghét bỏ từ những mâu thuẫn đó được nhen nhúm, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự phân ly, chia rẽ. Vì thế, tha thứ là phương thức hữu hiệu giúp hóa giải mầm mống tiêu diệt tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đồng thời, tha thứ cũng là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng thù hận, ta không hề có được sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho chính sự thù hận của mình.
Đồng thời, chúng ta cũng không hề thấy có hạnh phúc, vì lòng thù hận như áng mây đen che khuất khiến chúng ta không còn nhìn thấy thiện chí và tình yêu của người khác dành cho chúng ta. Nếu người thanh niên không bị dày vò bởi lòng oán hận, chắc chắn anh sẽ bơi vào bờ một cách dễ dàng vì nhận lời trợ giúp của những người thân. Tình yêu luôn đem lại cho con người nhiều cảm xúc tốt đẹp, nhưng vì không biết tha thứ, vì còn nhìn mọi người với ánh mắt nghi kỵ, nên chàng trai đã đánh mất nhiều niềm vui và hạnh phúc khi từ chối sự yêu thương, giúp đỡ của nhiều người. Vì thế, lời khuyên của người bà quả là chí lý khi cho rằng, sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân chúng ta. Quả thật, tha thứ là món quà không những ta trao tặng cho người khác mà còn là trao tặng cho chính mình. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta cũng giống như chàng trai, chấp nhận tự bơi một mình trong bể nước của cuộc đời hơn là chấp nhận sự tha thứ cho người khác. Chúng ta chấp nhận mất đi một người bạn, một người thân, vì cho rằng tha thứ là điều rất khó thực hiện, đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương quá nặng nề và lâu dài. Tuy nhiên, tha thứ chưa bao giờ là điều không thể thực hiện. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7 cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người Thầy để lại cho chúng ta những bài học tuyệt vời về lòng tha thứ. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, dẫu ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Vì thế, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc rằng số lần chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lần bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, xin hãy ban cho chúng con tim nhân hậu của Ngài, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lầm lỗi và tổn hại chúng con. Khi tha thứ, Chúa tẩy xóa mọi lỗi lầm và phục hồi nguyên giá trị của người phạm lỗi. Xin cho chúng con cũng biết noi gương tha thứ của Chúa, đó là quên hết những sai phạm của người anh em một cách triệt để, nhổ tận gốc mọi ngọn cỏ của tranh chấp, hận thù. Vì chính khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ nếm trải được bình an, hạnh phúc với mọi người, và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Kitô là đấng giàu lòng tha thứ.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyến vào nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên chúng con sao được như Chúa, nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa, nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ.
lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.